rồi trái tim sẽ bình yên. Cua đá. Khi một tình yêu ra đi, thì sẽ có một tình yêu khác đến. Tình yêu sẽ ở lại cùng ta và đi đến tận cùng khi ta luôn trân trọng và cố gắng sống vì tình yêu đó từng ngày. Ga tàu ồn ào náo nhiệt, đón những người lạ từ nơi khác đến. Một mình cô đứng giữa bao nhiêu người mà sao lại cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng đến vậy? Phía xa là nụ cười hạnh phúc của người chồng đón vợ con từ xa trở về. Ngay gần cô là đôi trai gái nắm tay nhau tình tứ, hạnh phúc trong ngày gặp lại. Còn cô chỉ có một mình nơi đất khách xa lạ này. Cô lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi, kéo chiếc vali ra khỏi đám đông. Ánh nắng chiều gay gắt làm cho những lọn tóc tơ mỏng sau gáy của cô cũng vàng hơn thì phải. Trong ánh mặt trời chói chang, cô nghiêng nghiêng đầu khi thấy có người đang vẫy tay về phía mình. Cô nhìn trước, nhìn sau, rồi ngạc nhiên, chỉ chính mình. Người kia gật gật, rồi chỉ tay vào tấm biển đang cầm mà tên cô được viết trên đó. Cô bước lại gần chàng trai trẻ. Anh là...
Tôi là người được công ty cử ra đón em.
Chàng trai nhanh nhảu đáp với một nụ cười đầy thân thiện. Để tôi cầm hành lý cho, chắc Ly đi đường dài nên mệt rồi. Nhẹ nhàng đáp lời, rồi lim dim đôi mắt mệt mỏi. Cô muốn khép đôi mắt mình lại trong chốc lát để tìm sự bình yên trong giây lát. Chiếc xe êm ru lướt đi. Thành phố biển nhộn nhịp với những con người mới, cuộc sống mới, phần nào khỏa lấp đi nỗi buồn nặng trĩu mà cô mang trong lòng. Hàng ngày cô dạo biển, ngắm hoàng hôn, nấu ăn, đọc sách, một mình như cô vẫn thường vậy. Chỉ có điều giờ đây, trong lòng cô chỉ còn lại sự chông chênh trống vắng. Những điều nhỏ bé đó dường như trở nên xa lạ với cô hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh thế này. Có trong tưởng tượng, cô cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chỉ còn một mình trên con đường phía trước. Phải, cuộc sống thì ai nói trước được điều gì? Cô biết điều đó, nhưng không bao giờ thử cho trái tim mình nghĩ xa hơn những hạnh phúc mà cô đang có. Cô đã từng nói với anh về một nơi thật xa, nơi đó chỉ có biển và anh, với những tháng ngày hạnh phúc bên nhau của hai người khi anh trở lại bên cô. Thế rồi, cuối cùng, cô cũng đến trước biển, nhưng lại chỉ có riêng mình cô, với những con sóng và cánh hải âu ngoài khơi xa. Tự nhắc mình phải quên, phải bước ra khỏi vùng trời đầy kỷ niệm thương nhớ ấy, mà sau đôi khi lại nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ, âm thầm những giọt nước mắt rơi. Có phải vì đang nhớ anh? Hay tại bởi cô thương cho trái tim bé nhỏ tổn thương của mình cứ quẩn quanh, quay quắt trong nỗi nhớ vô hình không thành tên ấy? Biển buổi chiều lặng sóng, trầm buồn ôm lấy cô bé nhỏ vào lòng. Đứng trước biển, thổn thức trong lòng và muốn hét lên thật to, muốn òa khóc đứt nở những tâm tư thầm kín mà cô đã phải cố nén chặt trong lòng bấy lâu nay. Cô biết mình đang nhớ anh vô cùng, nhưng giờ anh xa quá. Xa trong những tưởng tượng và xa trong cả nỗi nhớ. Thầm hỏi, có bao giờ anh cũng nhớ về cô, như cô nhớ anh da diết lúc này? Đến nơi đây, để chạy xa khỏi vòng tay anh, hay càng đi xa, lại càng thấy mình trống vắng và nhớ anh nhiều hơn? Cô phải đi đến đâu để chạy trốn tình cảm của mình? Cô phải làm gì để níu những ngày tháng trước đây trở lại? Có lẽ là không bao giờ. Thành phố nhỏ trong những ngày mưa mùa hạ tầm tã. Cô bước ra khỏi quán nhỏ và dầm mình trong mưa. Anh đứng lại phía sau, nhìn theo bóng cô bước đi mà bất lực, dù nhói lòng nhưng không thể chạy đuổi theo. Sau những tranh cãi, những quan điểm bất đồng trong suy nghĩ của chính anh và cô và giữa hai người. Anh hiểu cô luôn âm thầm chịu đựng, luôn nhẫn nhịn hoàn cảnh để anh có thể yên tâm hoàn thành công việc của mình, mà không bao giờ đòi hỏi hay trách móc. Nhưng càng như vậy, anh càng thấy mình có lỗi. Cũng đã đến lúc anh để cho trái tim cô đi tìm một hạnh phúc mới, một tình yêu mới. Cũng đã đến lúc cô nên cho trái tim mình lên tiếng đòi những yêu thương, chứ không phải chỉ là chung sống với nỗi cô đơn. Những lời nói của anh làm tổn thương cô, cũng khiến trái tim anh đau lắm.
Em đừng mãi im lặng như vậy nữa. Mình chia tay đi.
Anh nói những lời đầy lạnh lùng, để dù cô có hận, thì anh cũng chấp nhận. Anh chỉ mong cô rời bỏ anh mà bước đi. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đầy nước mắt. Em biết anh đã quá mệt mỏi với công việc và với gia đình, nhưng em vẫn có thể chịu đựng thêm nữa. Em có thể chờ một người đi xa mãi, không biết bao giờ trở về cả đời không? Em có phải là đồ ngốc không hả? Em đã có thể chờ anh suốt những năm tháng qua, giờ anh lại bắt em xa anh mãi sao? Em đừng ngốc nghếch nữa có được không? Anh không đáng để em hy sinh cả tuổi trẻ để chờ đợi như vậy. Trái tim cô vụn vỡ. Cuối cùng, anh cũng đã nói ra điều mà cô luôn lo sợ trong lòng bấy lâu. Sự chờ đợi vô vọng của tuổi trẻ, sự ngăn cách của gia đình đã khiến cả cô và anh cùng mệt mỏi trong sự trốn chạy và trì hoãn bấy lâu. Trái tim nhỏ bé của cô, đến chính cô cũng không biết nó còn có thể gượng đến bao giờ nữa. Những tháng ngày hạnh phúc mong manh, ít ỏi, yêu thương trong xa xôi khoảng cách với cô đã kết thúc thật rồi. Màn đêm buông xuống, nước mắt cô lại rơi. Cô không chắc mình sẽ sống tốt khi anh rời xa cô mãi mãi. Cô đã quen với nỗi cô đơn bấy lâu, đã chung sống với nó suốt những năm tháng qua, đã quen nhìn anh, yêu anh trong khoảng cách xa xôi. Giờ là phải tự học cách sống một mình với riêng cô và nỗi cô đơn. Cuộc sống này dường như chỉ tạo ra toàn nốt trầm trong bản nhạc mang tên tình yêu của cô thì phải. Buông bỏ một điều, không bao giờ đến tận cùng hay sẽ tiếp tục sống trong vô vọng cùng với nó. Những suy nghĩ dằn vặt khiến trái tim cô đau nhói đến vô cùng. Một khoảng trống mơ hồ hiện ra trong trái tim cô. Đôi khi cô nghĩ muốn cố thêm một chút, rồi đôi khi nó lại quá sức với cô, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Em, ngày mai anh bay rồi. Em hãy bước tiếp con đường của em và quên anh, cùng tình yêu mà chúng ta đã có, để sống thật vui vẻ những ngày tháng tiếp theo. Cô mím chặt môi, để không bật thành tiếng khóc, không để anh nghe thấy. Đôi mắt nhìn sâu vào bóng tối như tìm cho mình một lối ra trong sự vô vọng. Có những khi, người ta vẫn còn yêu nhau, nhưng vẫn phải buông bỏ tình yêu của mình, vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô đơn. Buông bỏ cũng là một lối thoát khi trái tim đã quá mệt mỏi và không thể cố sống với lớp vỏ gắn gượng để rồi chai sạn cảm xúc được nữa. Cuộc sống cùng công việc mới mẻ nơi đây khiến cô dần quên Thành, quên đi tình yêu mà cô đã hy vọng và chờ đợi bao năm. Cô tình cờ gặp Quân, người đầu tiên cô gặp nơi đây, người đón cô ở một ga tàu mới trên con tàu số phận. Anh đã thổi một luồng gió mới vào cuộc sống của cô. Cô không còn sợ nỗi cô đơn, mà giờ đây, bên cô luôn có nụ cười và giọng nói của anh. Quân bên cạnh, giúp đỡ cô trong công việc, kể cho cô nghe nhiều về thành phố biển, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Nụ cười ấm áp và những câu chuyện anh kể khiến cho cô thấy tin cậy khi đi bên cạnh anh. Còn với anh, nỗi buồn trong mắt cô gái lại mênh mông và sâu thẳm như biển về đêm, khiến anh thật khó đoán định. Những nỗi buồn vui của cuộc sống, cô đều kể anh nghe, nhưng cô vẫn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để anh không thấy những lúc cô buồn. Anh cho cô chỗ dựa để cô không còn cô đơn. Anh biết quá khứ cùng tình yêu cũ vẫn là nỗi đau âm ỉ trong cô. Cuộc tình ấy vẫn để lại vết sẹo khiến cô còn đau. Anh muốn ôm nỗi buồn cùng những giọt nước mắt mà cô phải chịu đựng một mình vào lòng. Muốn được đứng trước mặt cô để lau những giọt nước mắt cho cô, chứ không còn phải là người chỉ nhìn thấy đôi vai của cô rung lên từ phía sau. Chiều chiều, anh lại hẹn cô đi dạo biển. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi cô cũng khiến anh thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim rồi. Anh chỉ biết ngay từ ánh mắt buồn đầu tiên của cô khi anh gặp ở nhà ga đã để lại ấn tượng không thể xóa bỏ trong anh, và trái tim anh loạn nhịp trước cô từ khi nào anh cũng không hay. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn người con gái ít cười ấy lại khiến anh muốn che chở, muốn mang đến cho cô những niềm vui trong cuộc sống mà cô đã đánh mất bấy lâu. Họ ngồi nhìn về phía xa biển khơi, ngắm những con tàu đang trở về. Từng lớp sóng giao dạc ôm lấy bờ như ngàn năm vẫn vậy. Anh ngồi kế bên,
nhìn đôi mắt với hàng mi dài cong vút đang nhìn ra xa theo biển bao la ngoài kia. Ánh nắng chiều làm khuôn mặt cô đẹp lạ lùng, nhưng mang mát nỗi buồn không tên, muốn cất giấu vào đại dương. Anh đưa cho cô con ốc biển. Cô đặt lên tai mình và nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió của đại dương xanh. Em có biết câu chuyện tình của biển không? Cô mỉm cười nhìn anh lắc đầu. Anh kể cô nghe. Chuyện kể rằng, có một chàng trai người trần thế yêu tha thiết một cô gái, nhưng không biết thực ra cô chính là nàng tiên trên trời. Biết được câu chuyện tình yêu của hai người, Ngọc Hoàng đã nổi giận và đòi chia rẽ mối tình ấy. Nhưng cô gái không chịu xa người yêu, cô luôn tìm cách trốn xuống trần gian để gặp chàng. Ngọc Hoàng tức giận, tước quyền sống của cô. Trước khi chết, nàng tiên cầu xin được biến thành con ốc nhỏ. Chàng trai chờ người yêu mãi, nhưng không thấy cô đến. Trong một lần đi dạo biển, chàng trai vô tình lượm được con ốc biển. Những giọt nước trong con ốc khiến chàng như nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của người yêu. Chàng đưa con ốc áp vào tai mình, thì cảm nhận thấy những âm thanh như những lời nói đầy yêu thương của người yêu đang thì thầm. Vì thế, ngày nào chàng trai cũng ra biển, lượm những con ốc biển để được lắng nghe tiếng người yêu mình. Em biết không, tình yêu chỉ tồn tại khi nó là sự cố gắng của cả hai người và họ luôn nhìn thấy nhau trong mọi hoàn cảnh. Hãy để một tình yêu nhiều khổ đau và cô đơn qua đi. Anh mong em hãy gửi hết nỗi buồn trong lòng theo con ốc nhỏ này, rồi để nó trôi theo muôn trùng đại dương ngoài kia, được không? Hãy cho trái tim mình bước qua cánh cửa đã đóng. Anh biết quá khứ và nỗi buồn trong tình yêu mà em luôn mang trong lòng bấy lâu. Hãy để anh bên em để xoa dịu nỗi đau cho em. Anh sẽ chờ đến ngày trái tim em bình yên. Cô nhìn anh, nhìn thấy sự tin cậy trong ánh mắt anh dành cho cô. Có những mối tình sẽ mãi không có hồi kết. Có lẽ bởi lòng người, hay cũng có thể bởi không còn mối nhân duyên. Cuộc đời sẽ mang đến chia ly và hội ngộ. Khi một tình yêu ra đi, thì sẽ có một tình yêu khác đến. Tình yêu sẽ ở lại cùng ta, và đi đến tận cùng ta luôn trân trọng và cố gắng sống vì tình yêu đó từng ngày. Cô lắng nghe tiếng biển cả và tiếng trái tim mình. Cô muốn thả theo mây trời những nỗi buồn trong lòng, muốn quên đi quá khứ đầy vết xước. Cô mong chúng, cũng như những giọt sương mai, sẽ tan ra khi gặp mặt trời ngày mới, để rồi cô lại tìm thấy sự bình yên trong trái tim mình, để bắt đầu một ngày mới với một cuộc sống mới. Dư vị trà chiều. Mộc Nhiên. Có một số giai đoạn tình cảm, cho dù không có kết quả, nhưng cả đời này cũng sẽ mãi mãi khắc sâu. Trên con đường về sau, em sẽ không còn có anh bên cạnh nữa, và tình yêu này cũng sẽ trở thành dĩ vãng, như dư vị cho một buổi trà chiều sau này. Tôi buồn, dĩ nhiên, nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy, dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hy vọng. Chú thích, truyện Mắt Biếc, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Hết chú thích. 2 năm sau, vào một buổi ngày hè trời nồm, Yên nằm giữa nhà, xõa tóc lặng thinh. Quạt trần quay hết công suất mà vẫn chậm rì rì. Cửa sổ mở toang, gió luồn qua mấy thanh gỗ, thổi tung tấm rèm màu xanh rêu mỏng tang. Một mình Yên nằm, nghe cô đơn cửa mình tràn ra khỏi lồng ngực, đến váng vớt cả đầu óc. Radio vẫn phát chương trình phát thanh quen thuộc và xưa cũ, mà có lẽ bây giờ chẳng còn ai thèm dòm ngó đến, bởi vì người ta cho rằng cái radio ấy chỉ phát ra một thứ tiếng nhăn cuội chậm rì rì như cây quạt trần cũ mềm của nhà Yên mà thôi. Ngoài ra, nửa chữ bé đôi cũng không nuốt nổi. Cho đến khi bên tai vang lên một giọng hát quen thuộc, Yên mới giật mình thôi nghĩ ngợi, quay sang nhìn cái radio bé tẹo cạnh bên, là của mình. Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay. Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm. Mặc dù em luôn vô tâm, anh vẫn đợi. Chú thích, bài hát Vô Hình Trong Tim Em, tác giả Mr. Siro. Hết chú thích. Chuyến công tác kết thúc, buổi trưa xe vừa về đến nơi, đến chiều, Yên đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh với bộ dạng mất ngủ mà vẫn rất kiêu hãnh. Anh nhìn Yên khúc khích cười. Cô bé này lúc nào trước mặt anh cũng mang theo cái dáng vẻ bất cần mà khờ khạo. 3 năm đi theo anh, vào sinh ra tử mà chưa một lần gây ra phiền toái hay than thở về bất cứ điều gì. Có lẽ bởi vì điều đó mà khủng hoảng tài chính, lạm phát kinh tế, sàn chứng khoán rớt giá, bùng nổ dân số, thủng tầng ozone, trái đất nóng lên, dịch bệnh Ebola và ti tỉ những biến động khác. Anh vẫn bất chấp giữ Yên lại bên mình. Đến mức suốt 1 năm ròng rã, mẹ anh luôn tìm cơ hội thúc ép anh đến với Yên. Nhưng có những mối quan hệ có khi còn trên cả mức tình yêu tầm thường, và người ta chẳng ai muốn thay đổi. Anh với Yên là một mối quan hệ điển hình như thế. Yên mặt xăm xì đi ngang qua bàn làm việc của anh, thả xuống một túi ni lông đầy cam, nói gọn: "Em gửi biếu bác." Thấy anh không nói gì, Yên quay lại lườm anh, lại bảo: "Anh nhìn gì? Tất nhiên là không có phần của anh rồi. Em cứ chua ngoa thế, ai mà chịu lấy hả cô bé?" "Anh mới là cô bé đấy, không ai lấy em liên quan gì anh. Anh có gì khác em hả? Ha ha ha, sắp tới sẽ có." Chiếc điện thoại trên tay Yên rơi xuống, lạch cạch, lạch cạch. Trái tim Yên cũng rơi xuống. Điện thoại không vỡ, nhưng trái tim Yên thì toang hoác, vỡ vụn. "Không sao, cuối tháng này anh mở tiệc. Đến đi, anh giới thiệu cho vài người." Anh nhặt điện thoại lên đưa cho Yên, vô tình chạm vào bàn tay Yên, chỉ thấy lạnh buốt. Yên bảo chẳng thèm, thế mà cuối cùng cũng đến. Nhưng đến vì một lý do khác. Vì một dự cảm chẳng lành tự sâu thẳm trong lòng. Vậy mà dự cảm ấy lại đúng thật. Anh đứng giữa bao người, nắm tay một người con gái khác, xinh đẹp và dịu dàng, vừa cười vừa tuyên bố: "Xin giới thiệu với mọi người, vợ sắp cưới của mình." Sau đó, còn giơ 2 bàn tay đang lồng khít vào nhau lên cao. Chiếc nhẫn sáng choang đập vào mắt Yên đau đớn. Tối đó, Yên đi chúc rượu mọi người còn nhiều hơn cả nhân vật chính. Đến lúc anh đưa về tới tận nhà, thì dứt khoát vứt hết cả tự tôn và kiêu hãnh ấy, nắm lấy vạt áo anh, không cần biết anh đã có vợ sắp cưới. "Chúng ta nói chuyện đi." 22 và 25 là một khoảng thời gian đủ dài, đủ ngắn, nhưng không đủ để Yên quên đi tình yêu này. 22 tuổi, Yên gặp anh, yêu anh. Hình như hai việc này trùng khớp với nhau, cùng thời điểm, cùng thời gian, cùng không gian. Yên là một cô gái tỉnh lẻ, không có tiền, không có nhan sắc kiều diễm, chỉ có mấy tấm bằng giấy và những chiếc gai nhọn hoắt đầy khắp mình. Vì vậy, lúc biết mình yêu anh, Yên không nói ra. Và tình yêu ấy cứ chết lặng theo những đêm cô đơn. Cả hai tìm nhau tâm sự, uống đến say mềm. Những ngày túc trực bên điện thoại chờ tin của đối tác. Những tối say mê lập bản dự án. Cả những ngày tháng Yên thay phiên anh đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh. Mối quan hệ ấy không còn là sếp nhân viên đơn thuần, mà bén rễ từ tình bạn rồi vươn lên thành tri kỷ. Nhưng tình yêu của Yên thì mãi mãi vẫn còn ở đó, không đổi thay. Trên ban công, gió thổi phần phật, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Anh cởi áo khoác của mình khoác cho Yên. Nhưng Yên hất ra, không cần. Anh thì cứ khăng khăng, người đã say rồi thì rất dễ bị cảm. Giằng co mãi, cuối cùng, Yên cũng bảo: "Bạn kia xấu thế, bỏ cuộc chơi trước mình mà còn chẳng báo mình trước cơ." Anh biết mình sai, đành im lặng. Một lúc sau, quay sang Yên, kéo áo cho Yên, bảo: "Ừ, là mình sai rồi, bạn tha thứ cho mình nhé. Mình không lấy phong bì của bạn." "Bạn đùa mình à, sao bạn biết mình sẽ đi đám cưới của bạn cơ chứ?" được rồi, em muốn cái gì, anh chịu tất." Yên ngẩn ra. "Yên muốn cái gì?" "Yên muốn anh lấy Yên, không phải là cô ấy, có được không?" Thôi, bỏ đi, em mệt rồi, em muốn đi nghỉ. Anh mau về với vợ anh đi." Yên ném cái áo trả anh, cuống cuồng quay lưng bỏ đi. Vội làm gì? Bởi vì nước mắt nóng hổi của Yên rơi xuống, nát tan cả trái tim mất rồi. "Yên!" Anh lập tức giữ tay, kéo cả người Yên lại. Từng giọt nước mắt của Yên rơi trên mu bàn tay của anh, lạnh toát. Anh hơi hốt hoảng, không ngừng đưa tay lên lao cho Yên. Gọi mãi: "Yên! Yên! mà chẳng nói thêm được bất cứ cái gì khác. Sau lần đó, mọi việc vẫn như cũ. Anh không hỏi vì sao tối đó Yên khóc. Yên cũng không hỏi anh tối đó Yên say có làm chuyện gì ngốc nghếch không. Thậm chí, Yên vui vẻ và nhiệt tình đến lạ. Mỗi khi anh cần giúp đỡ để chuẩn bị cho đám cưới của mình, Yên sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Yên cũng đã gặp cô gái ấy, giới thiệu là bạn thân của anh, rồi cùng trò chuyện, cùng dạo phố, cùng chia sẻ, hệt như hai chị em thân thiết với nhau. Nhiều đêm trở về nhà, mệt nhoài, Yên cũng tự huyễn hoặc chính mình, rằng Yên chỉ là bạn thân của anh thôi, một chút cũng không hơn. Cho đến cái hôm ấy, thằng bạn chơi từ hồi tấm bé với Yên gọi. Yên mới phát hiện ra mình đã quên mất điều gì đó một cách tệ hại. Lâu rồi, Yên còn chẳng về quê nữa là gặp nhau. Phụ nữ 25 chưa có lấy một mảnh tình vắt vai là một việc làm sai trái đến mức khi bạn về quê. Hãy tưởng tượng mà xem, trong bữa ăn sum họp có bao nhiêu ông bà cô chú, anh chị em, cháu chắt thân thích là bấy nhiêu viên đạn chỉ về phía bạn. Nói kiểu thuật ngữ quân sự là thế thôi. Sự thật khốc liệt hơn ngàn lần. Nói đúng hơn, phải là con gái 25 mà chưa từng dắt một người bạn trai nào ra mắt dòng họ gia đình và giấu nhẹm chuyện từng hẹn hò với anh nào chú nào thì được xem là gái già ế chồng ở mức báo động đỏ. Tuy nhiên thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Nhưng Yên không chịu nổi nên rất lâu mới về thăm một lần. Tự nhiên bây giờ mình bảo thế, Yên thấy lòng mình thắt lại, đành đánh trống lảng. Vậy là cũng nhanh quá nhỉ. Mình nhớ hồi ấy, tụi mình còn hay chơi trốn tìm. Mỗi lần bị tìm ra, mình còn hay bắt mình giả vờ không thấy, nghĩ lại như mới hôm qua. Thành thử mình thua liên tiếp gần chục ván, nhưng cứ nhìn thấy mặt Yên phụng phịu đáng thương, lại tha. Cũng vì lúc đó mình quá hiền lành đi. Đúng là hiền quá, cũng thành cái tội. Không biết tối hôm ấy, Yên nói chuyện với mình hết bao lâu. Cả hai nói thật nhiều chuyện trước đây và cả những chuyện của hiện tại về công việc của mình, về tình yêu, về anh. Yên kể cho mình nghe về anh, không quá nhiều, nhưng tự nhiên Yên lại thấy trong lòng cuộn lên hàng vạn con sóng nhỏ. Xô vào nhau cả đêm, khiến Yên thức trắng. Bề ngoài, Yên là người độc thân, nhưng sâu thẳm bên trong, Yên biết, độc thân không phải như Yên. Độc thân thì không mang theo một trái tim nặng nề, một nỗi cô đơn. Đêm đó, trong giấc mơ, một đoạn ký ức len lỏi và trượt dài trong giấc mộng của Yên. Yên nhìn thấy mình và mình đang đi với nhau. Yên nhỏ xíu, mình cao hơn cả một cái đầu. Trời mưa ướt nhem, mình vừa chạy vừa phải cúi xuống để che vừa với Yên cái lá khoai. Cái lá khoai bé tẹo nhưng Yên không ướt, chỉ có mỗi mình ướt. Thế mà, mình vẫn cười, nụ cười vẫn như năm nào. Rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hệt như màu xanh của cả một rừng cây. Hình như mình chẳng bao giờ rời bỏ Yên. Chỉ có Yên từ lúc đặt chân lên thành phố phồn hoa này đã vô tình quên đi mất bao nhiêu điều hồn nhiên trước đây từng có. Trong đó có cả mình, cả tình bạn và cả những rung động đầu đời thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Cuối tuần, Yên lên chuyến xe sớm nhất trở về nhà. Như sợ muộn một chút thôi, Yên sẽ không còn đủ can đảm nữa. Bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến đám cưới của anh. Đứng trước tình yêu của mình, bạn sẽ có rất nhiều cách lựa chọn. Năm 22 tuổi, Yên chọn cho mình trốn tránh. 3 năm sau, nhìn thấy anh đi bên cạnh người phụ nữ khác, Yên vẫn chọn trốn tránh. Nhưng bây giờ sẽ không còn trốn tránh nữa. Bạn giám đốc không duyệt, chỉ cho phép em nghỉ dài hạn. Yên nhìn tin nhắn hồi âm của anh mãi miết, sau đó cẩn thận gõ từng chữ. Em nói cho anh nghe một bí mật này nhé. Từ hồi em vào công ty của anh làm việc, em đã yêu anh rồi đấy. Đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Sau đó, Yên không chờ tin nhắn của anh nữa, dứt khoát khóa máy rồi thiếp đi. Chỉ nhớ mỗi đoạn đối thoại cuối cùng giữa mình và Minh tối hôm ấy. Mình quả thật già rồi. Rốt cuộc nhìn lại, mới biết cũng vì mình phung phí nên để tuổi trẻ chạy đi mất tiêu. Độc thân cũng không phải là không tốt. Yên vẫn còn thời gian để quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Hay mình để một chỗ cho mình đi, mình về làm việc với mình, được không? Yên cứ về đi, rồi mình nuôi. Còn có bố mẹ, mọi người chỉ bảo vậy thôi. Yên ở vậy cả đời, mọi người vẫn thương Yên. Cùng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến. Yên tỉnh giấc, mở ra xem, là của anh.
Yên, em biết không, nếu như em nói ra điều này cách đây 3 năm trước, người cùng anh nắm tay sánh bước ngày hôm nay chắc chắn sẽ là em. Bởi vì anh cũng đã từng yêu em, nhưng chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận.
Yên, nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Có một số giai đoạn tình cảm, cho dù không có kết quả, nhưng cả đời này cũng sẽ mãi mãi khắc sâu. Trên con đường về sau, Yên sẽ không còn có anh bên cạnh nữa, vì tình yêu này cũng sẽ trở thành dĩ vãng như dư vị cho một buổi trà chiều sau này. Nhưng độc thân thật sự không đáng sợ, bởi vì Yên biết Yên còn có bố mẹ, còn có gia đình, còn có quê nhà, luôn luôn chào đón Yên trở về.
Cái giá của độc thân. Bạch Băng Nhi. Có đôi khi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nói em cao thượng cũng được, ngốc nghếch cũng chẳng sao. Em chỉ cần biết em đã từng có một tình cảm thật đẹp. Em đã học cách yêu thương một người. Tôi là một kẻ khác người. Trong khi tụi con nít đã biết yêu đương, những đứa bạn cùng lứa đang đỏ mặt ganh đua nhau, đã từng có bao nhiêu người yêu và đã yêu bao nhiêu lần, thì tôi, một đứa lập dị, vẫn tự hào với cái mác không mảnh tình vắt vai của mình. Và hiển nhiên, với một đứa lập dị như tôi, thì ở cái tuổi mọi đứa con gái ao ước trở thành nàng công chúa, thì tôi đã loại bỏ ngay cái suy nghĩ trở thành nàng lọ lem thời hiện đại rồi. Nhưng như bao nhiêu con người khác, vào năm đầu đại học, trái tim đá của tôi biết rung động. Ngày đó, hai đứa tuy học cùng trường, nhưng khoảng cách của tôi và anh có thể ví bằng khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Thực tế một chút, thì như khoảng cách giữa bầu trời đến đáy vực biển Marianas, cho nên việc quen anh rồi yêu anh là một điều tôi tuyệt đối không tưởng. Trong khi anh luôn là chủ đề trong các cuộc bàn tán của tụi con gái, là thần tượng trong lòng không ít tụi con trai, là đối tượng ca ngợi của thầy cô trong mỗi giờ lên lớp, là number one trong bảng xếp hạng hot boy ở trường. Nói về ưu điểm của anh là cứ phải cả ngày không kể hết. Còn tôi, cái đứa cá biệt trong lớp, được mọi người ưu ái, đặt cái tên, nắm lùng lầm lì, cho gần với người bình thường, ngoại hình bình thường, học thức tầm thường, còn đeo trên mình cái tính hậu đậu từ khi cha sinh mẹ đẻ. Thế đó, vậy mà tôi và anh gặp nhau như một định mệnh. Lần đầu tiên gặp nhau, anh làm vẻ mặt ngạc nhiên, xen với ánh mắt, nói không thể tin nhìn tôi. Lúc đầu, tôi chỉ còn vẻn vẹn 3 chữ, chết chắc rồi, phải mất 1 giây sau. Anh đi nhầm phòng vệ sinh rồi. Tôi mỉm cười thật tự tin mà nói. À, thật xin lỗi. Rồi anh lao vội ra ngoài. Tôi khi đó, chuồn lẹ. Mặc dù tôi thực tế, không ảo tưởng viễn vông, nhưng dù chỉ là tưởng tượng, ông trời, nếu có ưu ái tôi, thì lúc gặp trai đẹp, cũng phải trong khung cảnh lãng mạn, hay như kiểu xến xến chút, giống phim thần tượng chẳng hạn, hoặc chí ít, không thương tôi lắm, thì cũng trong tình huống bình thường nhất, có được hay không? Đằng này, tôi thật muốn khóc, sao cứ phải là lúc tôi đi nhầm nhà vệ sinh cơ chứ? Lần thứ hai gặp mặt, cũng là tại phòng vệ sinh, nhưng lần này hoàn cảnh ngược lại. Trên mặt anh là nụ cười tự tin mà khẳng định. Em lại đi nhầm phòng. Mặt tôi thì như khỉ ăn ớt. Tôi đợi bạn. Lạy Chúa, tôi đang đứng ở ngoài cửa nha. Nhưng mà tại sao cứ phải cho tôi gặp anh ở những tình huống xấu hổ như vậy chứ? Nhóc lùn, em học ngành nào, khoa gì ở trường mình? À, ngành báo chí, khoa ngữ. Gì? Anh vừa gọi tôi là gì? Ha ha ha. Anh ta cười thỏa mãn. Tôi... Tôi chỉ biết quay mặt chạy đi. Phải chắc chắn rằng chúng tôi có duyên với nhau, chắc chắn như vậy. Nhưng là nghiệt duyên, tôi thầm nghĩ. Kể từ đó, anh xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Tôi bất chợt thấy anh vẫy tay chào mình ở sân trường, căng tin, hay là lúc anh vui đùa bên bạn bè, hoặc những lúc lặng lẽ trong thư viện. Chúng tôi đi chung với nhau thường xuyên hơn, vui đùa, rồi chọc ghẹo nhau. Rồi không biết từ khi nào, hình bóng của anh choáng ngập trong tâm trí tôi. Ánh mắt tôi bắt đầu dõi theo anh, sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông người. À, điên thật, dừng lại ngay. Mì đang đứng trên mặt đất nhé, sẽ không có kết quả gì cả. Không ít lần tôi tự nhủ mình như vậy và tôi biết có thứ gì đó đang bắt đầu rụt rịch trong tôi. Tôi né tránh, tập nhìn nhận, đối xử với anh như một người bạn. Cố gắng ghi nhớ rằng mình là fan cuồng FA. Có lẽ tôi hèn nhát, nhưng tôi thật sự sợ. Sợ phải đối mặt với một kết quả đã biết trước. Sợ đánh đổi những thứ hiện tại chỉ để có một lời từ chối đã được liệu trước. Cho đến một ngày, trên đường đi đến thư viện, một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt tôi. Trong vòng tay anh là một người con gái xa lạ. Tay anh khẽ vuốt mái tóc dài của người con gái ấy. Anh nhìn người ta bằng đôi mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Nụ cười ấm áp, đầy yêu thương. Nhói tim, nước mắt chợt tuôn. Đau, đau đến quặn thắt. Tôi chợt nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Có lẽ những điều đáng sợ tôi không muốn nghĩ tới đã đến. Ai, chuyện gì đến sẽ đến như một quy luật. Tôi quay đầu chạy đi, chạy như chưa từng được chạy. Tôi muốn chạy thật nhanh, cho gió kia thổi hết những buồn bực, đau đớn. Nhưng càng chạy, hình ảnh đôi trai gái ôm nhau âu yếm càng rõ rệt. Muộn, quá muộn rồi sao? Đồ ngốc, chẳng phải My đã biết sẽ có ngày này sao? Chẳng phải chính My đã lựa chọn trốn tránh? Đúng là do chính My lựa chọn. Vờ như chưa có gì xảy ra, tôi vẫn ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với anh như bao ngày bình thường khác. Tôi cười nhiều hơn cả lúc bình thường, cười thật tươi, cười đến khi anh kêu. Nhóc lùn, em quên uống thuốc sao? Có anh mới quên uống thuốc đó, đồ ngốc. Thật ra chỉ là lừa người dối mình thôi. Tôi biết tim mình đang thắt từng hồi, nước mắt đã đẫm tim từ lâu. Nhìn anh cười, tôi sẽ bất chợt nhớ đến nụ cười lúc đó. Những lúc anh ôm vai bá cổ, tôi sẽ thấy lạnh cả lòng mà thèm khát hơi ấm vòng tay ngày đó. Trong mắt anh, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mỏng manh của một người con gái khác, không là tôi. Đi uống một chút nhé, tôi đề nghị. Chuyện gì đây? Đừng nói với anh là thất tình, đòi uống rượu giải sầu giá. Nếu phải thì sao? Tôi mong chờ phản ứng của anh. Ha ha, em nói xem thằng ngốc nào lại không có mắt mà cho em rớt cay nhỉ. Nói xem, anh xử đẹp giúp em. Anh có đi hay không? Là đồ ngốc nhà anh đó. Anh giỏi thì đánh đi. Đánh cho anh sáng mắt ra. Đi. Này nhóc lùn, em uống ít thôi. Em uống nhiều quá rồi. Em hỏi anh. Khi yêu một người mà biết người ta đã có người yêu, thì phải làm thế nào? Đồ ngốc, cứ xong tới. Mới chỉ là người yêu, chứ có phải vợ chồng đâu mà sợ. Mà có là vợ chồng, thì ly hôn mấy hồi. Vậy em... Nếu em nói... Em thích... Đồ ngốc, dĩ nhiên, em phải nói cho anh ta biết em thích anh ta. Khi đó, cho dù bị từ chối, em cũng sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều. Ngược lại, anh ta chính là kẻ phải cảm thấy khó xử, khổ sở như vậy, em có thể cười thỏa mãn rồi. Phải không? Đừng sợ, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Anh ngốc, anh có biết không? Anh thật là ngốc, nhưng chỉ cần thế là được rồi. Em chỉ cần đứng bên đệ anh, nhìn anh hạnh phúc là đủ mãn nguyện. Có thể kết thúc hạnh phúc của một mối tình là khi hai người đến với nhau. Nhưng anh này, có đôi khi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nói em cao thượng cũng được, ngốc cũng chẳng sao. Em chỉ cần biết em đã từng có một tình cảm thật đẹp. Em đã học cách yêu thương một người. Và bây giờ là thời gian dành riêng cho em. Yêu mình thêm một chút. Em vẫn tự hào mình là cô nàng độc thân, hấp dẫn, đang chờ một người nào đó để được thương yêu và trao yêu thương. Độc thân thì thế nào? Độc thân thì vẫn có cái giá của người độc thân.